Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào cô Thu Nga và anh Quang Hưng. Và một lần nữa, welcome back cô Thu Nga quay trở lại với chương trình. Trong khi ngoài kia thì sương mù, mây xám giăng khắp nơi, có phải là người phụ nữ quan trọng nhất của chương trình quay lại nên là thời tiết nó như vậy không anh Quang Hưng?
Chị Thu Nga, chị Thu Nga, chị ăn Tết nhiều quá, thành ra là chị... mới bị bệnh thôi phải không chị Thu Nga? Mới cái ngày mùng 8 mà mùng 7 mà chị đã bệnh rồi. Bây giờ bởi đó vậy là chị mới khỏe lại mùng 8 chị tiếp tục ăn Tết.
Vẫn bởi vậy cho nên mùng 8 phải ốm no thì bò dậy để mà mừng sinh nhật của Quang Hưng đó mà Khôi Nguyên ạ. Tại vì Quang Hưng đã không mà Quang Hưng phải khai thật ra một bó, hai bó, ba bó, bốn bó, năm bó hay bao nhiêu. Cái bó thứ nhất thì chắc không có đâu, bó thứ hai chắc không có đâu. Bây giờ đố Khôi Nguyên là Quang Hưng ở cái bó mấy?
Dạ cái bó thứ ba chắc cũng không luôn rồi ạ.
Cũng không luôn.
Nếu mà tính từng bó đó thì năm bó, nhưng mà chắc là tuổi con dê hay là tuổi con bò mới ăn từng bó cỏ hả anh Khôi Nguyên?
Nhưng mà đó, cái này nếu mà bây giờ mà anh Quang Hưng chắc chắn ngày hôm qua nếu mà có tổ chức sinh nhật đó thì chắc chắn không có cái món bánh chưng hoặc là thịt kho dưa giá đâu. Tại vì bây giờ một nếu mà đãi món đó thì chắc không ai ăn nổi nữa rồi.
Anh nhậu crawfish đó, anh nhậu crawfish đó Khôi Nguyên ạ.
À, crawfish. Uh-huh. Nhưng mà đó thì cô Thư Nga quay lại đó thì có vẻ như cái sự trở lại này nó lại kéo theo một cái sự trở lại khác cũng rất là quan trọng mà bây giờ thế giới đang quan tâm. Đó là anh Kim Jong-un của Bắc Hàn. Ảnh lại bây giờ, ảnh nói rằng là bây giờ ảnh đang chuẩn bị phóng thử hỏa tiễn lần nữa. Thì không biết người phụ nữ quay lại thì tại sao anh này ảnh lại hung hăng như vậy cô Thư Nga?
Không biết nữa, nhưng mà rõ ràng là anh này đã bây giờ là anh nói là anh sẵn sàng, anh có cái hỏa tiễn rồi. Vì vậy cho nên là các ông bây giờ đó hay nói rằng cái ông này ổng điên. Thế nhưng mà người ta nói rằng có người nói điên, có người nói khùng, nhưng mà rõ ràng rằng người hùng cũng phải thua người khùng. Tại vì khi mà người ta cứ nói hoài như vậy thì có một ngày là ông ta sẽ làm thật thì sao? Vì vậy cho nên cái lời nói của ông thì mình cũng nên chú ý một chút xíu. Nhưng mà không có phải không có người nào không chú ý đâu, cũng có chú ý đó chứ. Tại vì ông cứ nói là ông có thể là phóng hỏa tiễn bay tới nước Mỹ được. Thành ra không biết là như thế nào. Nhưng mà khi mà những cái người mà được cử tới Nam Hàn để mà dự cái Thế vận hội mùa đông á, thì cũng sợ ông lắm. Tại vì những cái cô mà đi tới mà dự Thế vận hội đó, thì khi mà trở về mà không có huy chương thì người ta cũng lo lắm. Rồi có một cái ông mà người ta nói rằng ông đã từng tấn công vào Nam Hàn, cũng dự cái lễ này, cho nên cái hình ảnh của ông này đó bây giờ cũng đưa lên news là cái ông này bị cáo buộc đứng sau hai cái vụ tấn công nhằm vào Nam Hàn, gửi đi cảnh cáo cứng rắn khi đến dự bế mạc của Olympic. Và Triều Tiên sẽ cử tướng Kim Jong-un là phó chủ tịch của Đảng Lao động Triều Tiên dẫn đầu phái đoàn 8 người đến Nam Hàn dự lễ bế mạc Olympic mùa đông ngày 25 tháng 2. Và đây là cái hành động đưa lên cái sự mà tranh cãi vì ông Kim này bị cáo buộc đứng đằng sau các vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào Nam Hàn năm 2010. Bây giờ Nam Hàn đòi xử tử ông này. Và khi ông này là lãnh đạo của Cục Tình báo Triều Tiên, và tàu Chenan của Nam Hàn chìm khi chở 104 người trong khi thực hiện một nhiệm vụ thông thường ở gần đảo Benyon trên cái biển Hoàng Hải vào tháng 3 năm 2010. Và mặc dù nỗ lực cứu nạn kéo dài vài ngày với sự tham gia của 20 chiếc tàu, nhưng mà 46 người đã bị thiệt mạng. Theo một báo cáo chính thức của Nam Hàn dựa trên điều tra được thực hiện bởi Nam Hàn, Mỹ, Thụy Điển, Anh và Australia, thì chiếc tàu bị tấn công bởi ngư lôi bắn ra từ cái tàu ngầm nhỏ của Bắc Hàn, và Bắc Hàn chưa bao giờ nhận trách nhiệm và từ chối chấp nhận báo cáo nói trên. 8 tháng sau đó thì pháo binh Bắc Hàn tấn công đảo Yeongjeon cách thành phố hải cảng Incheon hơn 80 cây số về phía tây, khiến hai lính và hai thường dân của Nam Hàn bị thiệt mạng. và các đảng đối lập ở Nam Hàn đã bày tỏ phẫn nộ về chuyến viếng thăm của tướng Kim. Họ cho rằng Tổng thống Nam Hàn, ông Moon Jae-in quá nhượng bộ, Bắc Hàn là thủ phạm chính đứng đằng sau cái vụ đánh chìm cái tàu này. Thì ông này nếu người ta có xử tử thì không biết có xử tử được hay không, Quang Hưng.
Dạ vâng, nói về Bắc Hàn thì người ta còn nhớ là trong cái lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn thì có cô Kim Jong-un, tức là em gái của nhà độc tài Kim Jong-un. Khi mà đến đây đó thì người ta thấy là người ta để ý thôi, nhất là báo chí không có hiểu là họ để ý từng ly từng chút khi mà thấy cô này đi đứng rất là chậm, mặc dù là thân hình của cô rất là ốm nhưng mà cái bụng thì hơi lớn một chút xíu. Cho nên là báo chí vào ngày hôm nay họ nói rằng là họ nghi là cô Jong đang có thai và đây là đứa con thứ hai. Cái điều này không có biết là có đúng hay không, nhưng mà phía bên Bắc Triều Tiên thì họ vẫn chưa có xác định về cái điều này. Nhưng mà cái người mà có thể trị được ông Kim Jong-un phải nói là Tổng thống Donald Trump. Trở lại với Hoa Kỳ thì ông Donald Trump vào ngày hôm qua ông có nói trên tờ Dallas Morning News, cũng có đăng về cái bản tin nói rằng là ông ủng hộ về cái việc là sẽ có một số những cái biện pháp để mà kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Ngay cả cái việc là sẽ nâng cái tuổi để mà có thể mua súng lục lên tới từ 18 cho tới 21. Bởi vì chúng ta biết là các loại súng bán tự động hoặc là súng dài đó thì chỉ cần 18 tuổi là chúng ta có thể mua tại Hoa Kỳ. Hoặc là đôi khi cũng chẳng cần biết là tuổi bao nhiêu. Nhưng mà mua súng lục có thể phải là 21 tuổi. Và bây giờ thì Tổng thống Donald Trump đề nghị là sẽ nâng cái số tuổi đó. Nếu ai muốn mua súng lục hoặc là súng liên thanh, hoặc là súng bán tự động thì phải 21 tuổi mới có thể mua được. Và ông Trump cũng mạnh mẽ nói rằng là cần phải xét về vấn đề tâm thần khi mà kiểm tra về cái lý lịch của những cái người mua súng. Và cái việc nữa đó là sẽ chấm dứt là không có bán về cái cơ phận gọi là bump stock. Tức là cái loại bump stock này nó sẽ giúp cho các loại bán tự động để trở thành có thể bắn liên thanh được. Hiện nay thì chính phủ liên bang cũng đã ấn định tuổi tối thiểu để mà có thể mua súng lục là 21. Nhưng mà những người muốn mua súng trường hoặc là những cái loại súng tấn công như là R-15 thì chỉ cần 18 là đủ. Đồng thời thì trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng có nói là Tổng thống Trump cũng kêu gọi là sẽ huấn luyện cho các thầy cô giáo để mà họ có thể giấu súng trong mình để mà vào lớp. Vì ông nghĩ rằng là trong những cái trường hợp nổ súng tại các nhà trường thì hầu hết chỉ có thủ phạm là có súng. Trong khi đó thì học sinh thì không có súng, mà thầy cô giáo cũng chẳng có súng, thì làm sao có thể bảo vệ được cho các học sinh của mình. Hiệp hội súng đạn ở bên Hoa Kỳ là NRA thì họ nói rằng là họ luôn luôn bảo vệ về cái quyền mua cũng như là giữ súng ở Hoa Kỳ. Và họ bác bỏ tất cả những cái đề nghị nói rằng là cần phải tăng cái số tuổi tối thiểu để có thể mua súng tại Hoa Kỳ, vì họ cho rằng cái điều đó có thể sẽ vi phạm về cái tu chính án thứ hai mà chúng ta đã biết là tu chính án thứ hai này là được quyền là công dân của Hoa Kỳ tự bảo vệ mình, tức là họ có quyền được mang súng và trang bị súng. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và ý tưởng cho phép những giáo viên được mang súng nhằm bảo vệ các em học sinh thì nhiều người ủng hộ thì cho rằng điều đó đúng, khi mà một vụ xảy ra thì phải ít nhất có một người có súng để ngăn cản hung thủ. Tuy nhiên, nhiều người phản đối thì cho rằng là đây là một ý tưởng điên rồ, bởi vì một khi một giáo viên không thể kiểm soát chính mình thì cái đối tượng gần nhất và gọi rằng là dễ tấn công nhất lại là các em học sinh. Nên vì thế, nhiều người đã tỏ ra e ngại rằng là ý tưởng cho phép các giáo viên mang súng thật sự không tốt chút nào, bởi vì môi trường là giáo dục là một môi trường nên cấm tất cả các việc mang súng vào trong đó, tại vì súng ống thật sự không có mắt, nhưng mà những người sử dụng súng ống thì chính là nguyên nhân gây ra các vụ thương tâm nhất. Và bây giờ trên màn hình CNN cũng đang đưa ra những cái lời bình luận, những cái bài bình luận, những cái cuộc tranh luận về phát ngôn là cho phép mang súng hay không sau cái vụ nổ súng tại ngôi trường ở Florida. Và nhiều người đã nhắc đến Hiệp hội Súng trường NRA. Thì người ta cho rằng đây là một cơ quan rất giàu quyền lực và nhiều tiền. Nên vì thế họ đã lobby cho các cái đạo luật liên quan đến kiểm soát súng ống nhằm để mà những cái đạo luật đó không trở thành sự thật, không có đi vào luật. Nên là đã có nhiều vụ xảy ra. Thì lãnh đạo của Hiệp hội Súng trường Hoa Kỳ trong ngày hôm qua đã lên tiếng phản bác lại các chiến dịch vận động nhằm siết chặt cái đạo luật kiểm soát súng đạn dựa trên cái luật tự do cá nhân của người Mỹ, và họ cho rằng họ ủng hộ đề xuất cho giáo viên mang súng. Nhưng nhiều người cho rằng là họ ủng hộ cái đề nghị này, tại vì đề nghị này sẽ khiến cho nhiều giáo viên mua súng thêm, nên vì thế họ bán được súng, chứ không phải là họ suy nghĩ đến an toàn của các em học sinh. Sau một tuần im lặng thì trong ngày hôm qua, lãnh đạo của cơ quan NRA là ông Wade LaPierre đã lên tiếng chỉ trích những người lợi dụng các vụ nổ súng trong trường học, và đặc biệt là mới nhất là tại Florida, để công kích cái quyền sở hữu súng đạn hợp pháp của người dân Hoa Kỳ. Theo tờ Guardian thì lãnh đạo cơ quan NRA khẳng định cơ quan này sẽ không nhượng bộ, và ông LaPierre đã công kích phe Dân Chủ, cho rằng phe Dân Chủ lợi dụng vụ nổ súng khiến 17 người bị thiệt mạng trong hôm lễ tình nhân, chỉ để nhằm bôi nhọ cơ quan NRA và đổ lỗi cho cơ quan FBI là đã không kiểm soát thông tin của hung thủ một cách chính đáng để mà hung thủ này có thể thực hiện các vụ tấn công, bất chấp nhiều lời cảnh báo đã được đưa ra liên quan đến hung thủ. Ngoài ra, người đứng đầu của cơ quan NRA cũng nhắc lại lời kêu gọi hãy cho phép giáo viên mang súng trong trường học, và khẳng định cơ quan này sẽ giúp các trường củng cố vấn đề an ninh một cách miễn phí. Trước đó thì Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng ủng hộ là nên cho phép các giáo viên mang súng. Giới lãnh đạo NRA đã lên tiếng giữa lúc phong trào kêu gọi hãy siết chặt hơn nữa luật kiểm soát súng đạn, đặc biệt đối với những người trẻ và những người sống sót sau sau vụ xả súng tại trường học ở Parkland ở Florida, thì cho rằng là họ chính là những nạn nhân của việc rằng là không có một đạo luật chặt chẽ hơn về kiểm soát súng ống. Chiến dịch kêu gọi lần này được kỳ vọng sẽ tạo nên sự thay đổi cho một cuộc tranh cãi có thể nói rằng là bất tận từ trước đến giờ liên quan đến súng đạn tại Hoa Kỳ. Các giới phân tích thì nhận thấy rằng là một phong trào mới đang mở ra để mà tranh luận về việc liệu có nên cho phép những người trẻ, tức là từ 18 tuổi trở lên, sở hữu súng đạn hay không, hay là phải nâng cái số tuổi này lên 21. Thì bây giờ đang có những cuộc tranh luận rất là gay gắt. Và thách thức lần này buộc NRA, tức là cơ quan súng đạn của Hoa Kỳ đó, phải nhanh chóng lên tiếng. Không chỉ ông người đứng đầu của cơ quan NRA công kích cơ quan FBI, phe Dân Chủ, mà phát ngôn nhân của NRA trước đó cũng đã chỉ trích giới truyền thông rằng là chỉ thu hút độc giả bằng các bản tin bắn giết mà thôi, chứ không có phải là mục đích chính là để đưa tin, mà là để bán báo hoặc là thu hút nhiều người quan tâm mà thôi. Thì bây giờ ai cũng có lý do của mình hết, nhưng mà vấn đề liên quan đến kiểm soát súng đạn thì chắc không phải là ngày một, ngày hai rồi, và chúng ta chỉ đợi xem khi nào nó thành luật mà thôi, cô Thu Nga.
Cái hội súng ống đó được tiếng là họ rất là mạnh ở Mỹ, vì vậy cho nên cái việc mà kiểm soát súng rồi không cho mua súng cho những người bệnh tâm thần vân vân và vân vân là một cái sự mà tranh cãi rất là lâu dài rồi. Nhưng bây giờ học sinh các trường học trung học cũng đang chuẩn bị biểu tình, như bản tin sáng nay chúng tôi đã loan, và học sinh trung học cũng biểu tình nằm ở trước tòa Bạch Ốc ngày 19 tháng 2. Những người này nằm ở trước tòa Bạch Ốc và nhắm mắt lại trong cuộc biểu tình tuần hành. Và chỉ vài ngày sau khi mà vụ xả súng kinh hoàng tại trường trung học ở Parkland của tiểu bang Florida, thì có một tin mà không phải ai cũng chú ý, đó là sở cảnh sát của quận Los Angeles, California đã ngăn chặn được một vụ xả súng khác có thể diễn ra tại trường trung học El Camino ở Whittier, sau khi nhân viên an ninh ở đây nghe được rằng một học sinh bất mãn đe dọa xả súng ở trường. Và phát ngôn viên của cảnh sát, bà Nicolas Nishida, nói với hãng thông tấn rằng nhân viên cảnh sát đã phát giác ra nhiều cái khẩu súng và đạn dược. Vì vậy cho nên là cái đề tài này nó tranh cãi nhiều lắm, mà cũng không có biết rằng là tiến hành đi tới đâu. Nhưng mà những cái cuộc mà biểu tình của học sinh thì dự định sẽ xảy ra vào tháng 3 này. Nhưng mà có nhiều trường học như là chúng tôi đã loan là họ nói rằng học sinh sẽ bị cho nghỉ học nếu mà tham gia trong cái giờ học đi ra, tức là không có một cái lý do nào chính đáng hết, thì họ phải chăm sóc cho học sinh về giáo dục đạo đức căn bản, chứ không phải là tham gia. Tại vì khi mà tham gia mà cái chuyện mà để chống lại súng ống thì nó có vẻ là liên quan đến chính trị. Và nói về Mỹ thì di dân trái phép đã giảm mạnh trong 10 năm nay. Đó, và đó là cái bản tin nói rằng cái số lượng di dân bất hợp pháp từ Mexico sang Mỹ đã sụt giảm đáng kể trong thập niên này, khiến cho tổng số người sinh sống không có giấy tờ hợp pháp ở Mỹ bị tụt xuống dưới mức 11 triệu người. Và đó là một nghiên cứu mới công bố ngày hôm qua. Tính đến năm 2016 thì số dân nhập cư bất hợp pháp đứng ở mức 10.8 triệu người, tức là giảm từ 11.7 triệu người trong năm 2010, và đây là mức thấp nhất kể từ năm 2003. Và mặc dù có những thay đổi giữa các khối dân từ nhiều nước, cái mức sụt giảm 1 triệu người được nói tới chủ yếu là từ Mexico, nước có số dân ở Mỹ trái phép giảm từ 6.6 triệu xuống còn 5.7 triệu người, và người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Mỹ đã tăng lên với 100.000 người trái phép từ Honduras và 50.000 người từ Guatemala, và người nhập cư bất hợp pháp từ Ấn Độ cũng đã tăng đáng kể từ 365.000 lên đến 475.000 người, trong khi người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Cộng tăng từ 295.000 lên đến 380.000 người đó Quang Hưng.
Dạ vâng, cái số lượng những cái người mà di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ bây giờ họ cũng sợ. Và ngay cả những cái di dân mà hợp pháp hiện nay đang có thẻ xanh chẳng hạn như vậy, thì họ cũng sợ là một ngày nào đó chính phủ Hoa Kỳ, nhất là trong cái trường hợp mà ông Trump hiện nay, ông muốn cải tổ về cái chương trình di trú, có thể có những cái thay đổi. Chúng tôi muốn trở lại về cái vụ mà nổ súng tại trường trung học ở bên Florida. Thì cái vụ mà một học sinh đã từng theo học tại trường trung học Marjorie Stoneman Douglas, thì cái cậu bé này đã đến đây, tuy rằng đã là 19 tuổi thì đã bắn chết tới 17 người. Và ngày hôm nay, đó là ngày thứ 6, thì nhà trường cũng đã bắt đầu mở lại, nhưng mà học sinh thì không có đến học. Chỉ riêng có những cái giáo chức, giáo viên đó, thì họ đến đây để mà thu lượm lại những cái gì mà của họ, hoặc là những cái học cụ mà thôi. Cái vụ nổ súng ngay trong ngày lễ Valentine thì đã nảy sinh ra những cái vụ tranh cãi về việc luật pháp có liên quan đến súng đạn, cũng như là về vấn đề an toàn tại trường học. Ngay cả lời đề nghị của Tổng thống Donald Trump là sẽ huấn luyện cho các giáo chức để mà họ có thể mang súng trong trường học để mà có thể bảo vệ các học sinh của họ. Các giáo chức vào ngày hôm nay họ nói rằng là họ trở lại trường thứ 6 để mà thu lượm lại những cái vật dụng cá nhân, và nhà trường thì họ dự trù là vào ngày Chủ nhật này sẽ có một buổi nói chuyện với lại các giáo chức cũng như là các học sinh, và sẽ mở cửa trở lại vào ngày thứ tư. Quý vị cũng thấy là 17 người chết trong cái khuôn viên thì máu me rất là nhiều, cũng như là có những cái sự ám ảnh ở đây, không có biết là các học sinh có thể trở lại để mà học trong cái sự an tâm hay không. Riêng về thầy giáo Ivy Strand thì người ta kể lại đó là bà đã dạy về cái môn lịch sử, dạy cho học sinh về Holocaust. Nhưng mà ngày hôm nay thì bà trở lại đó, thì bà cầm cái tấm bảng nói về là cái việc sẽ không có xảy ra cái chuyện này nữa. Nhưng mà treo ở trong cái lớp học, nhưng mà lần này đó thì chính cái tấm bảng đó là cô giáo này sẽ đem ra để mà treo ngay trên cái hành lang, để cho biết là cái chuyện mà nổ súng bắn chết những cái học sinh như vậy sẽ không có xảy ra. Thì nhà trường hiện nay thì họ cũng đang xem xét về cái lối đi vào ở phía tây của cái building. Thì người ta không hiểu lý do tại sao mà cái thủ phạm nổ súng đó thì chỉ cần khoảng 4 phút là có thể đột nhập vào trong cái building của nhà trường để nổ súng và tàn sát tập thể như vậy. Và cái vụ nổ súng nó chỉ cần có khoảng 6 phút mà có tới 17 người bị thiệt mạng. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và những cái phần tin liên quan đến những cái vụ nổ súng như vậy mang đến rất là nhiều sự thương tâm cho các em, cho mọi người quan tâm, và đặc biệt rằng là người thiệt mạng là các em học sinh. Thì bây giờ các bậc phụ huynh trên cả nước đều lo lắng về tình trạng an ninh của con em mình khi đến trường. Nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện dài muôn thuở rồi. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin liên quan đến vụ điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller liên quan đến việc rằng là liệu Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái hay không, hoặc là cá nhân nào có liên quan đến nước Nga. Và theo cuộc điều tra mới nhất được công bố thì bây giờ ông Mueller đã đưa ra các cáo buộc mới nhất đối với hai cựu giới chức đứng đầu trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, đó là ông Paul Manafort và ông Rick Gates, trong cuộc điều tra. Thì tờ CNN trích dẫn bản cáo trạng dài 37 trang đưa ra nhiều cáo buộc mới đối với hai ông này, bao gồm cáo buộc rửa tiền 30 triệu Mỹ Kim, trốn thuế trong 10 năm và sử dụng các bất động sản để lừa các khoản vay lên đến 20 triệu Mỹ Kim. Cụ thể, cả hai ông này đã được xem là che giấu việc sở hữu các tài khoản ngân hàng và các công ty ở nước ngoài và được xem như là thiên đường trốn thuế như là Saint Vincent hoặc là Grenadines hoặc là Seychelles, Cyprus và một số quốc gia khác. Và hai ông này đã rửa hơn 30 triệu Mỹ Kim tiền thu nhập của mình. Các khoản thu nhập này được che đậy dưới các khoản là các khoản vay. Khoảng 75 triệu Mỹ Kim thì thông qua các tài khoản khác của những cái công ty giả của hai ông này là tại nước ngoài. Một số được sử dụng để mua bất động sản, sửa sang nhà cửa, mua các món hàng mắc tiền, cũng như trả học phí cho con. Tổng cộng thì ông Paul Manafort phải đối mặt với 18 cáo buộc mới, trong khi ông Gates thì nhận thêm 23 cáo buộc. Trước đó thì cả hai ông này đã chịu tổng cộng là 12 các cáo buộc cũng liên quan đến việc rửa tiền, che giấu thông tin và các hoạt động vận động hành lang trước năm 2015. Và báo cáo mới nhất của công tố viên đặc biệt Robert Mueller thì đang gia tăng sức ép lên các giới chức trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Và sẵn sàng thì điều này cho thấy rằng là ông Mueller sẵn sàng tiếp tục điều tra để mà moi ra hết tất cả những cá nhân hoặc là nhóm hoặc là những người liên quan là có cấu kết với người Nga trong chiến dịch tranh cử của đảng của phe Cộng hòa. Thì trong tuần trước thì ông Mueller cũng đã cáo buộc 13 cá nhân của Nga tổ chức chiến dịch gây bất lợi cho bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2016. Nhưng mà bây giờ đó thì nhiều người nói rằng là những cái cáo buộc mới này thì đều nhắm vào hai ông Paul Manafort và ông Rick Gates trong những hoạt động trước khi hai ông này tham gia vào nhóm tranh cử của ông Trump. Chứ thực ra liên quan đến nhóm tranh cử hoặc là các hành vi nếu có liên quan đến người Nga thì đến bây giờ vẫn chưa có một cái bằng chứng nào hết. Và nhiều người tỏ ra mệt mỏi với cuộc điều tra lần này khi mà nói rằng là đã hơn một năm rồi mà vẫn không có một kết quả nào đáng quan tâm hết đó cô Thu Nga.
Ừ, đúng rồi, cái việc này sao mà nó cứ lằng nhằng đi lằng nhằng lại hoài chưa có kết quả gì hết. Nhưng mà tới đây thì phần điểm tin đọc báo của chúng ta cũng hết rồi. Nhưng mà trước khi mà tạm chia tay thì nói với lại Khôi Nguyên và Quang Hưng đó, hai người hay nói đến chuyện trúng số. Khi mà có dò số đó thì phải dò cho nó đàng hoàng. Tại đừng có làm giống như một cái ông ở bên tàu đó, ông dốc hết tiền, tiết kiệm tiền gì ở trong túi ông tại ông tưởng là ông trúng số độc đắc. Nhưng mà khi ông nhận ra ông không trúng số độc đắc thì bây giờ đã ông đòi tự tử. Bởi vậy cho nên là dò cho kỹ nha, đừng có lấy cái số số mới mà đi dò cái trang báo cũ là kẹt lắm đó nha Quang Hưng với Khôi Nguyên.
Anh Khôi Nguyên anh cũng thỉnh thoảng bị như vậy đó. Lâu lâu anh nói rằng là bị trúng số nhưng mà rốt cuộc đó là cái
trúng gió.
Cái số của mình đó là cái tờ vé là tờ vé tuần trước.
Đúng rồi.
Không có trúng số thì cũng trúng gió.
Không,
tại vì cái tốn thời gian đi tìm cái giấy số cũ đó à. Nhưng mà thật ra đó thì người ta nói rằng là khi mà ông trời ông cho đó thì chắc chắn ông sẽ cho cái người đó để mà người đó có thể nhận cái lọc đó. Còn nếu mà như mình không có mua vé số thì lọc ở đâu ra? Nhưng mà chắc cũng có ở một cái khoản nào khác. Ông thương thì ông cho thôi phải không cô Thu Nga?
Ông thương thì ông cho, không có thể nào mà dò số lộn được hết trơn á. Dò số lộn là tại vì ông không có cho. Vâng, xin chào tạm biệt và chúc quý vị cũng như quý anh có một ngày mùng 8 thật bình yên, tiếp tục ăn Tết cho tới mùng 30.
Dạ vâng, ngày mùng 1 ăn Tết cho tới ngày mùng 6, rồi bịt ngày mùng 7, mùng 8. Sau đó ăn Tết tiếp rồi xong bắt đầu chừng nào mới bịt nữa.
Tới mùng 30.
Vâng, chào chị Thương
Nga. Dạ. Dạ vâng, và kính chúc tất cả quý vị một buổi sáng an lành và nhớ đi đâu ra đường thì nhớ mang dù cũng như rằng là cẩn thận trong thời tiết mùa cúm này. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và xin hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.